Mời tất cả các Phật tử đồng niệm Phật cầu gia bị bước vào buổi giảng của chúng ta. Mời Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử đồng hương ở Bắc Cali, đêm hôm qua thầy cùng các vị đã dành một cái thời gian cũng tương đối đủ để chúng ta chuẩn bị cho cái nhận thức của chúng ta, và làm thế nào để chúng ta có thể trang nghiêm cảnh giới tịnh độ hiện tại và làm nhân cho cái cảnh giới tịnh độ thực sự mà chúng ta muốn xây dựng. Và suốt trong 2 tiếng đồng hồ, thầy cũng đã cố gắng trình bày rất là chi tiết và có thể nói rằng rất là thiết tha để các Phật tử có thể cảm nhận được nó một cách khác hơn, là các Phật tử có thể có một cái cảm xúc. Bởi vì cái ngôn ngữ của đạo Phật mà các Phật tử thường được nghe đó, các Phật tử phải tập, phải luyện. Và làm thế nào để chúng ta nghe kinh cũng như chúng ta lại Phật, chúng ta ngồi thiền mà chúng ta có một cái sự cảm xúc? Vì nếu mà chúng ta chỉ dùng những cái ngôn ngữ văn tự theo lối gọi là chuyên chở đó, nó chỉ đại biểu, nó chuyên chở cho một cái ngôn ngữ, chẳng hạn như là một bài văn hay một câu kinh, mà chúng ta chỉ đọc để thuộc lòng, nhớ trong lòng, thì cái sự nữa là mình gọi là cái bằng thẩm thấu hay là cái mà thân chứng của chúng ta nó không có kết quả. Mà khi mà chúng ta có cảm xúc á, thì chúng ta mới có thể nghĩa là sờ mó được đến một cái thực tại mà những cái ngôn ngữ đó không có thể chuyên trở được. Cho nên thầy mới nói rằng trong cái buổi trình bày thầy đã cố gắng dùng cái từ nghĩa là nó mang tính tương đối để tha thiết để các Phật tử có độ cảm xúc và có thể sờ mó được một thế giới mà mình muốn bước vào, kể cả cái thế giới gọi là tu chứng. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở một cái buổi giảng thứ hai, nhưng mà ở một cái vị trí khác. Và cái nhà của Phật tử An Hạnh thì đây là lần thứ hai mà thầy đến ở cái vùng San Jose này và được có dịp để trình bày giáo lý với các Phật tử. Và thầy nhớ trong quyển thiền luận của ông Sư Ki, ông có nói rằng không phải chúng ta chỉ có gặp nhau hôm nay, hay là có nhiều Phật tử chỉ có lần đầu tiên gặp được thầy ở đêm nay, và có người thì đã gặp thầy của năm ngoái. Nhưng mà thật sự nói theo tinh thần của ông Suzuki, ông nói rằng chúng ta không phải chỉ gặp nhau hôm nay đâu. Ông nói rằng chúng ta có thể nghĩa là cách biệt nhau từ ngàn vạn kiếp sau, kiếp xưa, nhưng không hề cách biệt dù một phút giây nào. Tức là ông muốn nói đến cái duyên, cái đạo, cái mà chúng ta nghĩa là phải có một cái duyên chúng ta mới có thể gặp nhau, và phải có một cái đạo nghiệp, có một cái đạo tình thì chúng ta mới có thể gặp nhau được. Cho nên ông nói rằng chúng ta cách biệt nhau từ ngàn vạn kiếp xưa, nhưng mà không có hề cách biệt dù một phút giây nào. Nhưng mà nếu chúng ta không có hiểu, không có tạo được cái chất cảm xúc, không có tạo được cái thực tính của cái sự tương quan đó, thì cho dù chúng ta có gặp nhau suốt ngày lâu, suốt ngày nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Và các vị có biết không, nhiều khi mình có gia đình, vợ chồng cũng vậy, gần như gặp nhau suốt ngày vậy, nhưng mà có cảm giác rất là xa. Cho nên nghĩa là nói một lời nói dễ xa nhau lắm, phải không? Gặp nhau rồi nhưng mà thiệt là khó chịu lắm. Có nhiều khi có những gia đình mà họ tâm sự với thầy ha, về nhà đụng thấy là muốn đi ra trở lại, tránh làm sao mà canh cái giờ mà người kia về mà mình chưa về, hoặc là mình về mà người kia chưa về. Tại sao vậy các vị không? Tại vì người ta không sờ mó được một cái bước qua cái lĩnh vực thứ hai là cảm xúc, để hiểu biết và cảm thông với nhau. Ở đây đó, cái từ hiểu biết và cảm thông nó liên hệ đến của tôn giáo, của Phật giáo, của đạo Phật,
Cho nên cái phần mà cảm xúc á, chúng ta muốn nói rằng là khi ông Suzuki ông nói rằng chúng ta cách biệt nhau từ ngàn vạn kiếp xưa, tức là trong cái con đường sinh tử luân hồi này chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng mà cách biệt nhau, nhưng mà ông nói rằng nhưng không hề cách biệt dù một phút giây nào, có nghĩa là chúng ta còn gặp nhau trong một tâm cảm, chúng ta gặp nhau trên một dòng cảm xúc, chúng ta gặp nhau trong một lý tưởng, và chúng ta gặp nhau trên một con đường vì đạo nghiệp, thì chúng ta không hề cách biệt nhau. Cho nên năm ngoái thầy có đến, có thể 100 năm trước thầy cũng đã từng có đến đây, và có thể 1000 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau trong một dạng nào đó chưa biết chừng. Vì vậy chúng ta sẽ nối tiếp lại cái mà ngày hôm qua chúng ta nói. Nối tiếp có nghĩa là nó vẫn là một cái dòng chuyển tiếp. Và khi nói điều đó để các vị thấy rằng hôm qua chúng ta đã trình bày cái bước thứ hai, gọi là cái mà hành trang của cái người Phật tử, hay gọi là một cách khác là làm thế nào người Phật tử trang bị cho con đường về cực lạc hay là cảnh giới tịnh nghiệp của mình đó. Thì chúng ta có những điều kiện căn bản, trong đó gồm 2-3 phần trước thầy đã trình bày rồi, bây giờ sẽ không trình bày lại, nhưng chỉ nói sơ lại các vị tử rằng một phần á là tính, một phần thứ hai là hạnh, và phần thứ ba là nguyện. Nhưng mà chúng ta ngày hôm qua nói hai phần, tức là phần thứ nhất á là tính, mà tính các Phật tử đã nghe rồi, tính rất sâu, và tính ở đây sâu đến mức độ rằng chúng ta không có một cái ngôn ngữ hay không có một cái khoảng cách không gian của tư duy để nghĩ về cái hình thức khác, mà chỉ thuần nhất chỉ có một Đức Phật mà thôi. Cái bước thứ hai, chúng ta có một cái nguyện, nguyện cái nguyện thiết tha ở đây á, là cái nguyện đến một mức độ là không phải vì có nhiều người nghĩ rằng chúng ta nguyện cho con sớm về tịnh độ để từ bỏ cái thế giới ta bà này, sợ hãi cái thế giới ta bà này, thì ngày qua thầy đã dứt rằng không thể từ bỏ điều đó được. Cũng như là chúng ta là những người con Phật, chúng ta không thể là giống như con gà vậy, ăn xong rồi quẹt mỏ rồi bỏ đi, trong khi đó bên cạnh mình là những người đã giúp đỡ mình đi vào con đường đạo Phật, những người đã giúp đỡ, những chúng sanh đã hỗ trợ cho mình để mình tu hành đến ngày hôm nay, hay là bạn bè, cha mẹ, vợ chồng, những người đó đã góp một phần nào đó trong sự nghiệp tu học của mình. Mình không thể nói rằng con sợ đây quá rồi cho nên thôi tôi với ông Kỳ này gặp nhau, nhưng mà lần sau đời sau nhớ đừng tìm tôi nữa. Chúng ta không thể làm con đường như vậy. Cho nên có rất nhiều Phật tử nói rằng con ráng tu, nhưng mà con nói với ổng rồi đó là chỉ một kiếp thì nữa thôi, nghe không? Mà các vị biết ở trong một cuộn băng thầy nói tên là Bông Sen Duyên Kiếp đó, là chính Đức Phật Thích Ca trong quá khứ đã từng gặp nàng Di Du Đà La ở trên cung trời, và cũng đã từng gặp Di Du Đà La ở tại trần gian này, và ngài đã từng nữa là mua 7 bông sen để cúng dường một Đức Phật trong quá khứ, và ngài đã từng nghĩa là nằm xuống để trải tóc mình cho Đức Phật quá khứ đi lên, và người bản hoa tặng bông sen đó, quá khứ đó đời này là công chúa Di Đà La, là vợ đương đại của Thái tử Siddhartha. Cho nên Đức Phật với nàng Di Đà La mà còn hẹn bao nhiêu kiếp các vị không? Còn một kiếp nữa là ngài đã từng nàng làm cái nàng Lúc Bích, nghĩa là ngài tên là Lúc Bích, còn nàng là một người vợ, rồi ngài đi ra ngồi khơi tìm vàng tìm ngọc để về xây dựng gia đình. Đi 3 tháng trời ở đây, cái thế giới này nó bị đau khổ, cho nên ai cũng chết đói, nghĩa là cái người vợ mình nằm thoi thóp. Cuối cùng khi ngài tìm được một viên minh châu vô giá đem về hỏi người vợ mình, thì người vợ đã sắp chết rồi. Ngài mới đem viên minh châu đó ra tìm người phú hộ, chỉ đổi được 3 lon gạo về nấu cháo cho vợ ăn để cứu vợ mình. Đến kiếp cuối cùng, khi mà ngài trở lại hoàng cung, trong thời gian ngài trở lại hoàng cung, các vị biết hình ảnh nó rất là cảm động. Nhàn Di Đà La tức là vợ của ngài, khi ngài chưa xuất gia đó, trong lòng nghĩ rằng nghĩa là cái tâm sự của một người đàn ông, các vị cứ suy nghĩ rằng vì đạo nghiệp, vì chúng sanh, tất cả từ bỏ cha mẹ, từ bỏ vương quỵ, từ bỏ vợ đẹp con sinh ra đi, và quyết định đi tu để thành Phật, đó là tâm trạng của một người đàn ông. Nhưng mà ai sẽ hiểu một cái tâm trạng của một người phụ nữ, họ phải mòn mỏi chờ đào chồng, họ phải đau khổ trong cô đơn, trong tuyệt vọng, và trong những phút giây quằn quại, ai sẽ chia sẻ được tâm trạng? Ai sẽ chịu trách nhiệm trên cái phần đau thương nhất của một người phụ nữ như vậy? Không thể nói vì đạo mà người ta có thể phủ nhận được điều đó. Khi người ta đã kết nhận với nhau là một con người và một con người, cả hai cái đã thành một, thì bây giờ ai sẽ người chịu trách nhiệm cho người kia? Cho nên đó là một sự đau khổ quằn quại nào đó. Và Đức Phật trở về với một con người đã hoàn toàn bình lặng, Ngài sẽ làm gì để bù đắp lại cái mà đã đánh mất cho người vợ ngày xưa của mình. Các vị sẽ cảm động khi thấy điều đó. Cho nên khi Ngài đến thì Gia Du Đà La nghĩ rằng Ngài đã quá thiên vị, Ngài đã quá gọi là mình gọi là quá mãnh liệt vì con đường giải thoát Ngài, mà đã không đếm, không đoái hoài đến sự dằn vặt chờ đợi của một người phụ nữ suốt 12 năm trời. Cho nên nhất định không ra chào, ở trong phòng của mình, và nói với tỳ nữ rằng chỉ có khi nào Thái tử Siddhartha hay là Đức Phật Thích Ca thật sự là người hiểu người phụ nữ là vợ mình đến tại cái cung của nàng ở, thì lúc đó ngày nàng mới ra chào. Rồi các vị biết không, Đức Phật đến thăm vua cha, xong rồi đích thân ngài đến trước cái phòng và đến tại cái cung của nàng Như La, đứng tại đó. Nàng cứ mở cửa ra và thấy một cái người chồng cũ của mình cách đây đã 12 năm từ bỏ mình mà đi không một tiếng từ giã. Cho nên bao nhiêu đau thương, bao nhiêu uất hận và bao nhiêu khổ đau chồng chất chạy ra ôm chầm lấy cái chân của Đức Phật và khóc, có thể nói rằng khóc không có chỗ nào để có thể chừa được. Ở đây chắc phụ nữ nhiều cho nên nhiều vị biết khóc, thầy thì cũng không có rành phụ nữ mà khóc cỡ nào nhiều. Nhưng mà người ta nói rằng tất cả bao nhiêu dòng sông lệ đều được dồn lại ở trên đôi chân Đức Phật. Thì bây giờ ngài A Nan mới đứng gần, một đệ tử của Đức Phật mới đứng gần, trong phải A Nan mới thiều Đức Phật ha, bạch Đức Thế Tôn, ngài không thể đứng như vậy. Ngài là một Đức Phật, là thiên nhân sư, là đạo sư, là thầy của trời người, cho nên không thể để phụ nữ mà ôm chân mà khóc lóc ỉ ôi vậy, mà nhất là người kia là vợ của mình trong trước khi mình đi đâu. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng hãy để yên, hãy để yên cho tất cả những gì chúng ta đau thương được tuôn chảy. Trong quá khứ Như Lai đã từng bỏ người vợ hiền của mình đi tìm Viên Minh Châu vô giá về muốn xây dựng cuộc đời, nhưng mà rồi cuối cùng chỉ đổi ba lon gạo để cứu sống người vợ hiền. Thì đời nay Như Lai đã bỏ đi mười mấy năm trời để tìm được một cái đạo bất sanh bất diệt, một cái đạo giải thoát giác ngộ cho cuộc đời. Không lý nào Như Lai lại một lần nữa để cho người đàn bà càng thêm đau thương. Và Như Lai hứa nguyện sẽ đem giáo lý này mở lối làm ánh sáng giác ngộ cho tất cả thế gian này, trong đó có người vợ thân thương của mình. Và ngày đứng yên cho Gia Du Đà La khóc. Thì các vị cái phụ nữ khóc đã rồi thôi chứ chứ lại khóc hoài không. Cho nên khóc đã rồi cái tự nhiên thấy khỏe khoắn. Sau này Gia Du Đà La xuất gia và thành Tỳ Kheo Ni và thành A-La-Hán. Nên đôi khi người ta nghĩ rằng đạo Phật là một cái gì đó xa vời lắm các vị không, hay Đức Phật cái gì đó nó quá cao thượng, cho nên người ta cứ nghĩ rằng như vậy. Nhưng mà nếu các vị đọc lại lịch sử, đọc lại con người của Đức Phật, thì các vị thấy rằng Đức Phật cũng rất gần gũi chúng ta. Đức Phật hiểu và cảm thông từng cái nét đau thương chứ không phải của chúng sanh, chứ không phải chỉ từng người đàn bà. Do đó chúng ta sẽ hiểu qua cái vai trò rằng tại sao chúng ta nguyện thiết mà không phải là nguyện về tịnh độ mà bỏ hết thế giới này. Ở đây các vị hôm qua cũng vậy, hôm kia cũng vậy, mở lót cũng vậy, đưa tay con muốn về tịnh độ, muốn về tịnh độ hết trơn, nhưng mà về đâu còn, ngó lại thì còn vợ, ngó lại thì còn chồng, còn con, còn nhà, còn cửa. Cho nên mình phải giải quyết cho yên. Có nghĩa là cái nguyện thiết ở đây có nghĩa là nếu chúng ta có dụng công đi nữa, cũng với một điều kiện là không vì nhân ngã mà vì chúng sanh, tức là vì đạo Bồ Đề, thì cái đó cái nguyện chúng ta mới đủ sức của lần nguyện thiết. Thầy chỉ lặp lại một chút xíu thôi. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ ba cũng quan trọng không kém á, tức là cái phần hạnh chuyên đó. Thật ra nói rằng ba cái mà các Phật tử thường nghe đó, tức là cái phần tính hạnh nguyện đó, nhưng mà ba cái đó đều là tâm cả, tức là tính tâm đó. Rồi nguyện này cũng là gọi là thành khẩn thâm, và cái thứ ba nữa là hạnh chuyên này là gì, cũng là cái bằng nữa là chuyên chính tâm, tức là cái tâm tất cả đều do tâm của mình khởi lên, và phải thật sự nữa là hành, tức là con đường đạo Phật là con đường của sự thực hiện, có nghĩa là chúng ta tìm được cái sự sống trong giáo lý của Đức Phật, chúng ta biến nó thành hành động bằng hơi thở, và kể cả nữa là quan điểm suy nghĩ của chúng ta, chứ không phải chúng ta hiểu đạo Phật qua lời kinh, chúng ta hiểu đạo Phật qua hình ảnh lễ lại. Cũng giống như các Phật tử, không phải là khi các Phật tử thành một Phật tử là chỉ có ở chùa mới là Phật tử, phải mặc áo lam, tôi là đệ tử chùa này, tôi quy y ai đó và tôi đã thọ bao nhiêu giới đó. Có nhiều người nữa là thích thọ nhiều giới lắm, nghĩa là nghe nó Bồ Tát giới cũng thọ, cái gì cũng thọ, nó tóm lại là có bao nhiêu giới mình thọ hết, nhưng mà giữ được bao nhiêu thì chẳng có giới nào cả. Đạo Phật không phải nằm ở trên con đường đó. Cho nên các Phật tử biết rằng những người Phật tử sẽ đúng nghĩa Phật tử là ở đâu không? Họ phải ở nhà họ mới là Phật tử, chứ Phật tử không phải là ở chùa. khi Phật tử đi chùa dễ thương lắm, thấy thầy là chào, thấy Phật tử là cười, thấy Phật là lại. Nhưng mà cởi áo ra ngoài rồi đó thì kêu bằng vỗ ngực xưng tên anh hùng một phương đó. Rồi có nhiều người nói rằng là đi với Phật thì mặc áo cà sa, nhưng mà con đi với ma thì con làm gì? Mặc áo bông luôn chứ phải áo giấy nữa. Đó là không phải là Phật tử. Tức là chúng ta biết rằng cái nghĩa của Phật tử, cái chỗ mà hạnh của Phật tử là ở trong cảnh giới nào người Phật tử cũng thấy, cũng nghe, cũng nhận, cũng nói bằng lời nói chân thật của Phật, bằng ý nghĩ chân thật của Phật, thì khi đó mới gọi là Phật tử. Các vị đọc các câu kinh Pháp Hoa, các vị nhớ một câu rằng Phật tử là cái bằng từ gì? Từ pháp hóa sanh đó. Từ đạt được cái Phật pháp phần, tức là từ lời nói của Phật nói ra, nghĩa là vừa nghe vừa hiểu vừa tu, và được cái pháp phần của Phật mới gọi là thị danh Phật tử, mới là Phật tử. Chứ Phật tử không phải là một cái danh xuông. Cho nên khi mà chúng ta vào chùa mới là Phật tử. Nhưng mà mình về nhà mình bất hiếu với cha với mẹ, mình không hòa thuận với vợ với chồng, và đối xử với hàng xóm á, thì người ta cỡ nào thì mình cỡ nấy. Giống như mình gọi là cái bằng về với ma thì mình lại mặc áo giấy, thì như vậy là mình đánh mất cái chất Phật tử của mình. Cho nên vào trong chùa chúng ta khó mà thể hiện được mình có phải là người Phật tử hay không. Chỉ có khi nào chúng ta xúc chạm được, tức là chúng ta va chạm được cái cuộc sống, chúng ta mới thể hiện được con người Phật tử của chúng ta. Cho nên khi nào mà chúng ta nói được lời nói của Phật, hành động được hành động của Phật, và suy nghĩ bằng cái ý nghĩ của Phật, thì lúc đó ở chỗ nào chúng ta cũng có Phật tử hết. Và Phật tử nếu chúng ta có vãng sanh ở bất cứ cảnh giới nào thì cái chất Phật đó nó mới theo chúng ta. Chứ nếu chỉ có vào chùa, chỉ có vào trong chánh điện, chỉ có hôm nay các Phật tử mới làm Phật tử, thì ngày mai các Phật tử sẽ là ai? Đúng không? Cho nên cái Phật tử là cái mà giống như Mạn Giác Thiền Sư nói rằng là đừng có tưởng xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai, gọi là mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Là chính cái hình ảnh mà cái bông mai không bao giờ mất, là cái chất Phật tử của chúng ta. Cái đó gọi là nguyện thiết, cái đó là hành thâm của chúng ta. Cái hành thâm đó nó sẽ gắn chặt trong người ta, nó là chất, là hơi thở, là máu huyết của chúng ta. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái từ gọi là hành chuyên đó. Có nghĩa là giữa cái hành động đó mà nó trở thành chuyên, nó trở thành đến gọi là nhất như, gọi là giữa tri hành, hai cái nó hợp nhất trở lại để nó biến thành giữa cái khả năng niệm Phật của chúng ta, giữa khả năng nhớ tưởng Đức Phật chúng ta, và chính chúng ta là Phật chỉ là một mà thôi. Giống như ngày hôm qua thì trình bày các vị nghe, giữa cái tâm cảnh trở thành nhất như. Nếu không chúng ta cứ hành theo kiểu, nghĩa là mỗi ngày chúng ta niệm bao nhiêu công cứ. Bởi vì chúng ta Đức Phật không nói rằng niệm bao nhiêu để Ngài đếm giùm mình, và cũng không có ai đó đếm giùm chúng ta phải niệm Phật bao nhiêu cả. Ở đây chúng ta nhớ rằng là cái hành chuyên ở đây là một cái gì đó nó vượt thoát ra những cái hình ảnh thông tục mà người Phật tử có thể thấy được. Có một vị, các vị biết là có một cái vị nổi tiếng hồi thời Lục Tổ Huệ Năng, đó là Thiền Sư Huyền Giác. Và Thiền Sư Huyền Giác đã làm một cái bài thơ sau một đêm nói chuyện với Ngài Lục Tổ Huệ Năng, và được Lục Tổ Huệ Năng ấn chứng cho là người đã đạt đạo và trở về làm một quyển tên là Chứng Đạo Ca. Trong đó có một đoạn thơ mà Ngài Huyền Giác nói rằng: ta vốn bao năm chuyên học vấn, từng biết sớ sao kinh lực luận. Tức là cái khả năng của Ngài Huyền Giác, các vị biết không, gọi là Huyền Giác Đại Sư đó, tức là từng biết sớ sao kinh lực luận, nhưng mà phân biệt danh tướng mãi không thôi. Tức là cái nào là danh, cái nào là tướng, cái nào là hình ảnh, cái nào là hình thức, tức là phân biệt biết không biết bao nhiêu sớ sao như vậy, không biết bao nhiêu quyển sách như vậy. Nhưng mà Ngài nói rằng vào biển đếm cát tự chút hận, tức là giống như một người đi vào trong biển mà đếm cát vậy. Cát ở biển là bao nhiêu? Đức Phật dùng một cái từ ngữ trong kinh gọi là hằng hà sa số, tức là một cái con số, nghĩa là sa là cát, mà con số không thể nào đính kết được, gọi là vô số hoặc là hằng hà sa số kiếp. Thì Ngài nói rằng là vào biển đếm cát tự chút hận, thật đáng bị Như Lai quở trách. Bởi vì sao? Vì châu báu của nhà người đâu có ích gì. Nghĩa là chúng ta chỉ chạy theo hình ảnh, chỉ chạy theo danh tướng, chỉ chạy theo những cái thực hành mà gọi là để người khác có thể thấy được rằng mình có tu, có niệm Phật và có công phu, thì cái đó gọi là châu báu như nhà người có ích gì. Giống như bây giờ ở đây có vài Phật tử mà làm ngân hàng, mỗi ngày đếm được 500 ngàn, 1 triệu đi nữa, nhưng mà trở về mất một đồng cũng phải đền, mất một sen cũng phải đền. Tại vì sao vậy? Vì đó là tiền của nhà nước, vì đó là tiền của ngân hàng, không phải là tiền của chúng ta. Cho nên Ngài nói rằng châu báu nhà người có ích gì. Bao năm nắng nót phí công xuông đó, tức là bao nhiêu năm mà mình khổ cực mà chạy theo danh tướng chỉ là phí công xuông thôi. Rồi thật uổng thân, thật uổng công làm phong trần khách, hay là thật uổng công làm thân phong trần khách. Tức là hiện tại thân của mình gọi là thân phong trần khách, là thật là đáng uổng cho mình. Nhiều khi cả đời mình chỉ chạy theo danh tự, chỉ chạy theo hình thức mà thôi. Cho nên cái bước thứ ba để các Phật tử phải đi vào được, gọi là chúng ta đã nói cái đặc điểm ngày hôm qua. Tức là chúng ta nói về ba cái đặc điểm mà để điều kiện được vãng sanh. Trong đó có thứ nhất á, là các Phật tử phải thông hiểu được 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thứ hai là các Phật tử phải biết được hai cái căn bản của niệm. Niệm thứ nhất là niệm của danh hiệu, và niệm thứ hai là niệm là nhớ tưởng giữa mình vật không rời. Và ba cái điều kiện tiên quyết sau cùng là các vị phải có tính sâu, phải có nguyện thiết, phải có hạnh chuyên. Và ba cái tính sâu, hạnh thiết, nguyện chuyên này cộng chung lại chỉ một nghĩa thôi, tức là tính tâm, thành khẩn tâm và chuyên nhất tâm. Sau ba cái tâm này, các Phật tử đã gọi là cái bằng thật sự đã hiểu sâu với mức độ gọi là cái bằng cảm xúc được đó, thì chúng ta sẽ có được một cái đạt được gọi là nhất tâm. Mà nhất tâm này là điều kiện then chốt để trang nghiêm và mở cửa cái cửa tịnh độ. Bởi vì các vị cứ thuộc lòng hoài, nhất tâm bất loạn là gì, thì tức khắc vãng sanh. Đó là cái phần thứ hai mà thầy có trình bày gọi là nối lại. Tuy nhiên khi nói rằng trang nghiêm của tịnh độ, thì ngày hôm qua các Phật tử đã nghe một cái phần trình bày quan trọng rằng nếu hiện tại không bình an thì sau khi chết không bình an, sống bình an, chết bình an. Cho nên nếu hiện tại không trang nghiêm được một cảnh giới hiện tại, không trang nghiêm được tịnh độ của hiện tại, thì trong ngày mai các vị sẽ không có tịnh độ. Cho nên làm thế nào để trang nghiêm tịnh độ hiện tại, thì chính cái chỗ mình nhất tâm sẽ đưa đến các vị rằng ngay ở đây và ngay bây giờ các vị sẽ mỗi bước chân an trú vào cái giờ phút hiện tại, mỗi bước chân mà các vị có thể đi trên đường tịnh độ, và mỗi bước chân các vị có thể cảm nhận được cái hạnh phúc của an lạc, gọi là Tây Phương An Lạc Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ từng bước để tìm hiểu rằng có thật sự rằng nếu chúng ta ở đất Cali, chúng ta ở San Jose này, chúng ta đi mà chúng ta có thể cảm nhận được tịnh độ hay không. Thì hôm qua thầy đã giới thiệu các vị nghe rồi, là thời Đức Phật Ngài ở Ấn Độ, Ngài đi chân không, Ngài đi khất thực, 1250 vị A-la-hán vẫn đạt được tịnh độ ở cái thế giới mình gọi là khổ cực nhất bây giờ. Có một câu chuyện các vị có nhớ không, ở trong lịch sử Phật giáo á, có một cái vị quan, ổng làm quan lớn lắm, mỗi lần mà ổng đi đâu là có người hầu hạ, ăn là phải thử đồ, tại vì sao, sợ đồ độc. Rồi mỗi lần mà ổng muốn đi đâu xa, ổng cứ sợ ở nhà người ta tím mất cái chỗ quyền vị của ổng đi. Sau này khi gặp Đức Phật, cái ngày độ ổng xuất gia. Ổng xuất gia rồi các vị biết ổng làm gì không? Mỗi ngày ổng đi thức thực xong rồi ổng ngồi thiền, ổng ăn một bữa cơm xong rồi ổng vào cái cơm ngồi thiền. Một đêm nọ ngồi thiền, ổng cảm thấy con người ổng nó thanh tịnh, nó an lạc quá. Và trong cơn thiền định sâu xa đó, ổng phát quảng la lên, ổng nói: "Ôi hạnh phúc quá anh hội, hạnh phúc quá không thể nào chịu được." Thì bây giờ mấy vị thì kêu ngay bên nó, ông này chắc ngồi bằng đêm ổng sợ quá, ông phát quảng ổng bụng khùng hay sao. Mai mới bạch Đức Phật. Thì Đức Phật biết rồi, nhưng Đức Phật vẫn hỏi: "Có phải là đêm thầy đã vang lên tiếng nói đó có thật vậy không?" Thì ông nói thật. Đức Phật hỏi: "Tại sao mà nửa đêm mà ông la ông hạnh phúc quá?" Thì ông nói: "Ngày xưa con còn ở thế gian, còn làm quan, có quyền vị, có chức tước, có vợ, có con, có kẻ hầu người hạ, tối ngủ có người nghĩa là đứng ngồi cửa để mà canh chừng. Nhưng mà cả đời con không lúc nào được an ổn hết. Ăn cũng sợ người ta bỏ độc, ngay cả cái người mà canh cửa cũng sợ người ta đã mướn để giết mình. Và vợ con thì không biết hồi nào phản phúc hết. Nhưng mà từ ngày nữa là cái bằng từ bỏ trần gian rồi, khoác áo cà sa, cắt bỏ râu tóc rồi, bây giờ cũng ngồi trong rừng không có ai canh hết trơn, và ăn cũng không cần ai phải bỏ, bởi vì mình đi đến thực ta bỏ gì ăn cái nấy rồi. Rồi nửa đêm ngồi nghĩa là thấy trăng, rồi nghe gió, rồi nghĩa là hứng được sương lạnh, kể cả thấy cả thú rừng, nhưng mà không có một cái cảm giác là sợ sệt. Và trong cơn thiền định sâu lắng đó, con đạt được cảnh giác, cái cảm giác là hạnh phúc thật sự của cảnh giới tịnh độ nơi tâm hồn của mình. Cho nên con mới phát nói là đó là hạnh phúc thay. Thì các vị thấy rằng như vậy là làm thế nào để chúng ta có thể đạt được cái hạnh phúc ở trên từng bước chân của chúng ta. Thì như vậy thầy sẽ cùng các vị chia sẻ một cái điều thứ ba nữa trong cái quan điểm của bài tịnh độ chúng ta. Cái phần này nó rất là quan trọng, và khi nghe cái phần này rồi các vị mới thấy rằng chúng ta có thể làm được gì để trang nghiêm thế giới chúng ta hôm nay. Như vậy là chúng ta đã đi hai phần. Phần thứ nhất là tịnh độ tha phương, phần thứ hai là những điều kiện để vãng sanh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ ba, gọi là cái phần tịnh độ tự tâm. Khi nào mà chúng ta có thể tìm thấy được cái tịnh độ tự tâm thì lúc đó các Phật tử mới hiểu rằng giữa thân và tâm, hay gọi là giữa cảnh giới bên ngoài và bên trong mình, chỉ là một mình thôi. Và điều đó cũng đồng thời xác định lại với các Phật tử hôm nay rằng thế giới tịnh độ là một thế giới hoàn toàn có thật, với những con người thật sự thấy, thật sự chứng, thật sự ngộ, và thật sự nữa là cảm nhận được bằng cách là tự mình trang nghiêm tịnh độ và bước vào cửa tịnh độ. Các vị lưu ý điểm này nha. Bây giờ thầy thí dụ một điều này các vị thấy rất rõ. Thí dụ cái thứ nhất là về thân và tâm thôi. Chúng ta thấy rằng giữa thân và tâm chúng ta nó có hai cái khác nhau. Tâm là cái được hoạt dụng bởi ở bên trong và tạo lên bởi những cảm xúc thấy, nghe, rờ, tưởng, ngửi, nếm. Thân là những cái hình thức bên ngoài có thể thấy được bằng những cái nhận thức, bằng vật chất, bằng có thể xúc giác được, có thể rờ được, có thể nghĩa là đụng chạm được, thuộc về thế giới vật chất. Nhưng mà các vị có cảm giác rằng nó có một cái liên hệ rất là quan trọng, rằng nếu lúc nào á mà tâm, giống như tâm và cảnh vậy thôi, lúc nào mà tâm của các vị không an là thân của các vị sẽ không an. Cho nên nếu một người nào đó mà bị stress á, tức là mình bị những cái chuyện buồn, những chuyện gì nặng quá đó, là các Phật tử nào chưa có áp huyết sẽ bị bệnh áp huyết. Nếu người nào cao áp huyết á, từ cái từ stress á, nó đưa qua từ stock, tức là nghĩa là từ áp huyết cao nó sẽ tạo thành một cái gì, sức ép gì đó, mình bị gì, đứt mạch máu não. Cho nên cái tâm nó rất là quan trọng. Cũng giống như là các vị thấy rằng nếu lúc nào mà mình lo lắng, buồn bã, hoặc có chuyện gì trong gia đình á, mình nghi ngờ một người nào đó thân yêu trong gia đình mình á, là đó là điều kiện để đưa đến các Phật tử bị gì, đau bao tử. Cho nên người nào đau bao tử mà lo lắng nhiều, suy nghĩ nhiều, kể cả học thi, thì người đó đều càng lúc càng đau bao tử. Nghĩa là cái tâm, tức là cái tư tưởng của ta nó gia tăng áp lực ấy, thì nó sẽ tạo thành cái thân bệnh hoạn. Hay là các Phật tử thấy rằng nếu mà có một người nào đó gọi là, mình gọi là cái bằng phiền não á, phiền não buồn phiền nhiều quá, lo lắng nhiều quá, thì các vị biết cái đầu mình nó làm thế nào không? Bạc trắng đi. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng ngày xưa ông Ngũ Tử Tư đó, chỉ một đêm thôi ông suy nghĩ cách để ông báo thù cha ông, và ông suy nghĩ một cách nghĩa là để nghĩa là ông vượt ra khỏi cái sự nghĩa là cái bằng truy sát của một cái vị chúa thôi. Một đêm tới sáng toàn bộ cái đầu biến thành màu trắng. Cho nên kêu là cái sức mạnh á, tức là mình gọi là cái tâm linh của mình á, mà khi cái phiền não mà nó nhúm như vậy đó, nó mạnh á, là nó nhuộm một cái rồi, các Phật tử thấy rằng từ đó cái đầu mình sẽ biến thành trắng. Cho nên ở đây thì ít có ai chịu mà nghĩa là cái mô đen đầu trắng, chứ không, các Phật tử thử coi. Thử một đêm mà về mà suy nghĩ rầu lo suốt đêm không ngủ mà đủ sức mạnh á, là ngày mai cái đầu mình khỏi nhuộm. Mà cái loại đó là chất lượng lắm, nó không có chịu tàn, nó trắng rồi khó mà làm đen trở lại lắm. Ở đây cũng đồng nghĩa cho các vị thấy rằng giữa tâm và cảnh nó sẽ trở thành một, nếu mà cái niệm tâm của chúng ta nó trở thành nhất tâm bất loạn, để chúng ta bước vào thế giới thập tướng là gì? Tịnh độ A Di Đà. Bây giờ thầy giới thiệu qua cái phần này nó hơi quan trọng để các Phật tử lưu ý, là cái phần thứ ba. Vì là những hành giả niệm Phật, chúng ta biết rằng là cái quan trọng nhất của một cái người hành giả niệm Phật để có thể trang nghiêm được cõi tịnh độ và về được cõi tịnh độ là cái từ quan trọng hết, ai cũng biết là nhất tâm bất loạn. Khi tâm đã không còn loạn, có nghĩa là làm sao tâm không còn loạn? Tâm mà chúng ta còn loạn là bởi vì chúng ta còn chạy theo một cái vòng trục hay là một cái vòng xoay của ba thời, tức là nhớ về quá khứ đó, nghĩ đến tương lai và lo lắng trong hiện tại. Mà có một bài kệ của Nhất Dạ Hiền Giả, các vị nhớ rồi, Đức Phật dạy rằng một người mà trở thành một nhà hiền giả, hay một người tu trong một đêm mà có thể trở thành hiền giả chứng được A-la-hán, là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, mà hiện tại đây không phải là thực dụng. Hiện tại đây không nghĩa là cái bằng, bởi vì đời nó không thực cho nên nghĩa là có nhiêu xài nhiêu đó, rồi hoặc là cái là làm gì quậy cho tung mùng trong đời này thôi. Mà hiện tại đây có nghĩa là tuệ quán, chính ở đây có nghĩa là thấy được các pháp sanh diệt trong hiện tại, và thấy được như vậy là thấy được thực tướng các pháp bằng trí tuệ của mình, cho nên gọi là người hiền giả. Ở đây chúng ta thấy rằng cái lời của Đức Phật hay là lời các vị tổ nói, ngài dùng cái câu lục tự A Di Đà để nghĩa là cột, dùng cái câu niệm Phật A Di Đà để quán chuyển, để hóa giải cái tâm thức nghĩa là vọng tưởng chúng ta, tức là để cột cái tâm mà chúng ta chạy theo ba thời đó. Cho nên các vị thấy thường thường nghe cái câu, chẳng hạn như bây giờ mình nắm chuỗi nè, các vị thấy cổ đức nói nữa là nếu mà các Phật tử là đọc kinh để làm gì? Kháng kinh tỉnh giấc thiên thu mộng và niệm Phật tiêu dung dạng cổ sầu. Nghĩa là đọc kinh là để tỉnh giấc được, cái tỉnh được cái giấc mà mộng ngàn thu, tức là giấc mộng trần đó. Lời kinh dạy chúng ta biết rằng thế giới là vô thường, cho nên cái mộng chúng ta tưởng rằng con người sống không tới 100 năm mà lo chuyện tới 1000 năm. À, mà các vị biết là cái thế giới bây giờ là thế giới của hiện đại, nó ghê gớm lắm chứ không phải đâu. Ngay cả cái điện tử, cái thành phố San Jose này, cái mà các Phật tử đang làm đa phần là gì? Là nghề điện tử. Mà điện tử á, điện tử như chừng nào là nó tử gì điện nhiều chừng đấy. Cái đó nó đơn giản vậy thôi, nó chỉ lật ngược lại cái là nó khác. Cho nên mới đầu mình được một cái xe, 1000 xe, một xe nhiều khi nó lên thành, nó chia thành lũy thừa 12, 15, mới có 1 triệu trong tay đâu. Chính nuôi nữa, nó ráng năm sau nó lên được 2 triệu, nhưng mà chưa tới nửa năm thì nó không còn cái gì hết trơn. Mua cái nhà rồi không có tiền trả nữa. Cho nên coi kinh là để hiểu được cái giấc mộng đó, nó vậy đó. Cho nên nó stop mà nó stop nhiều quá thì mình cũng bị stop luôn. Mà stop cái tiếng Việt Nam mình là té giếng đó. Manh mát là vậy đó. Tưởng tượng, tại vì sao vậy? Tại vì mới thấy có tiền đem mới triệu phú đi buông tay trở thành gì? Người bằng có nông. Mà mạnh hơn chút nữa là cái gì không? Là mất chớp, mất việc. Nhà mới mua 1 triệu bạc, tính lấy hết tiền ra mua thì được rồi, nhưng mà nghĩ rằng tiền mua nhà bỏ mất, cho nên để tiền đó để nuôi tóc đó, nuôi đó để năm sau nó nhảy lên lũy thừa 14 nữa, nhưng mà cuối cùng nó nhảy là lũy thừa số 0, còn tệ hơn số 0 nữa. Cho nên nhà này ai trả đây bây giờ, nghĩa là mình cho test over, cho ai lấy là mơ trả giùm tôi mà cũng không lấy nữa, đâu có ai cái phần mà lãnh cái nợ giùm mình. Cho nên chính chỗ đó chúng ta thấy rằng kháng kinh là để tỉnh giấc thiên thu mộng, nhưng mà niệm Phật để làm gì? Tiêu dung dạng cổ sầu, tức là tiêu hóa những cái phiền não của chúng ta, cho nên gọi là vạn cổ sầu. Những cái mà khi mà chúng ta niệm danh Phật, có nghĩa là chúng ta nhờ cái sức mạnh của cái trí tuệ, cái gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, giống như mình gọi là một cái trụ an trú lại, để giữ cái tâm mà của chúng ta chạy theo quá khứ, chạy theo tương lai, và đang dệt những cái mộng của hiện tại này. Hãy làm ơn dừng lại đi. Và khi nào mà ba cái tâm nó dừng lại, gọi là nhất tâm bất loạn, thì chúng ta mới thấy được hiện cảnh thế giới của Tây Phương. Nếu mà cái tâm chúng ta dù có niệm mà ngồi đây mà tính toán cỡ nào, ngay cả các vị Phật tử vừa niệm mà còn nhớ tới nghĩ rằng cái cảnh Phật làm sao, lúc nào mình về chỗ nào, mà nếu mà mình về được tịnh độ, thờ ở vô nội toilet bằng vàng chắc nó sướng lắm. Toilet bằng vàng hay là cái toilet bình thường, các vị biết sướng không? Mục đích vô toilet là để làm gì? Để giải quyết bầu tâm sự. Cho nên khi giải quyết được bầu tâm sự thì chỗ nào cũng thần tiên hết trơn. Trong một cái khổ nhất là mình bị, nghĩa là bức bách sanh tử, mà các vị không, mà lúc nào mình giải quyết được sanh tử này rồi là tự nhiên mình thấy là coi như là hạnh phúc quá trời hạnh phúc đi. Cho nên lỡ cái gì các vị biết, mà cái khổ đau nhất là ở Việt Nam ngày thời xưa, các vị không, có lúc nữa là thầy đi một chiếc xe nó không chịu ngừng, nó chạy hoài mà nó đau bụng gió. Cái lòng thầy chỉ còn duy nhất là chỉ trong cái làm ơn là nó ngừng lại thôi, chỉ cầu nguyện cho nó ngừng là nó bể bánh xe làm gì nó cho ngừng lại thôi. Cái điều đó là một cái điều rất là xấu hổ, nhưng mà rồi các vị biết không, nó ngừng rồi đó hả, thì con người mình á, khi mà mình đi được rồi mình cảm thấy không có gì hạnh phúc bằng, cho bao nhiêu tiền mình cũng không mừng bằng cái đó hết. Tại vì sao, đúng không? Chính điều đó để mình thấy rằng nếu mình cứ tưởng tượng mình ngồi đây mà mình dệt một cái mộng là cái gì nó cũng bằng vàng hết, bằng lưu ly sắc pha lê sắc cười bản não trơn, là nó đi ngược với cái thực tế bằng cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta biết là chúng ta không trang nghiêm cảnh giới đó, chúng ta trang nghiêm bằng cái hiện tại, bằng của an lạc nội giới. Bây giờ chúng ta sẽ từng bước qua cái phần thứ ba mà thầy muốn nói. Cho nên các vị nhớ rằng cái chuyện quá khứ, tương lai và hiện tại không phải chúng ta đời nay mới bị gì đâu. Trong quá khứ ngày thần quan cũng đã từng ngơ ngẩn chuyện đó. Cho nên khi mà thần quan ngơ ngẩn tìm không ra ba tâm của mình, thì lục tổ chỉ cần nói một câu thôi. Ngài nghĩa là Ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ nói một câu, đem tâm ta ăn cho, thì ngài thần quan trở về thực tại. Trở về thực tại nghĩa là ba thở cầu tâm, tâm chẳng có mà trọn đời diệt vọng, vọng hoàn không. Cho nên cái mà ông tìm, cái ông muốn diệt nó đã không có rồi. Cho nên tổ cho nó đưa một cái thực tại giống như là các vị niệm Đức Phật A Di Đà để trấn ở tại đây, thì ba cái giữa quá khứ hiện tại tâm nó không còn chạy nữa. Hay là khi ngài Đức Sơn mà muốn lên để đi tìm nghĩa là tổ nguyên, nghĩa là quy ngưỡng hoặc quy nguyên, để hỏi về tại sao mà nói về lý, nghĩa là tánh không bát nhã, thì có một bà già dọn điểm tâm chỉ nói rằng nếu ngài trả lời được câu hỏi của tôi thì tôi sẽ cho ngài điểm tâm. Nghĩa là trong kinh nghĩa là gọi là trong kinh Bát Nhã có câu nghĩa là quá khứ tâm bất khả tắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, thì bây giờ ngài muốn điểm cái tâm nào ông ngộ ngẩn ngơ không biết điểm cái tâm nào hết. Ổng thì muốn ăn sáng mà bả thì nói lý bát nhã, thành ra ông nghe xong ông lực. Cho nên giữa một cái mà người truy đuổi, nghĩa là Đức Sơn muốn hình ảnh của Đức Sơn là người muốn muốn đi tìm một vị tổ để đả phá vấn đề, nghĩa là Đức Phật khổ công tu hành mà tại sao bây giờ nói, nghĩa là nói cái pháp thiền nghĩa là nhất tâm bất loạn, hay nói cái pháp thiền gọi là gì, pháp thiền gọi là trực chỉ minh tâm đánh thành Phật, cho nên muốn đem lý bát nhã đi luận. Và bà già này mới nói còn câu thôi, nếu ngài muốn điểm tâm thì ngài hãy trả lời giùm tôi, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, mà vị lai tâm bất khả đắc, ngài muốn điểm cái tâm nào. Ông nghe xong ông ngơ ngẩn giải quyết không xong. Ở đây có nghĩa là một cái chúng ta chạy theo một cái bóng dáng, và một cái là cái bằng thực tại của duyên khởi, của duyên sinh, mà Đức Phật muốn nói chúng ta điều đó. Cho nên Đức Phật đã giới thiệu chúng ta bằng một Đức Phật A Di Đà trang nghiêm thanh tịnh và hoàn toàn trong sáng, để chặn đứng toàn bộ những cái phiền não và nhiễm ô chúng ta. Đó là cái phần mà để chúng ta chuẩn bị để đi vào. Bây giờ chúng ta thử đi vào cái phần tịnh độ nội tâm. Các Phật tử có dịp đọc kinh Di Ma, ở đây các Phật tử nghe kinh Di Ma Cật chưa? Di Ma Cật là một kinh đại thừa, và hình ảnh Di Ma Cật là một vị cư sĩ, mà vị cư sĩ này là thuyết pháp đến mức độ là toàn bộ đệ tử Đức Phật không ai, không dám ai đi thăm bệnh đâu hết trơn. Bởi vì cỡ nào ông nói mấy vị nào, kể cả sát một kiền liên rồi nó không dám đi thăm, bởi vì ông dấn giết rồi thôi chịu không nổi. Cho nên do đó gọi là cư sĩ đó gọi là Bồ Tát quá thiện, gọi là tình danh, còn gọi là Di Ma Cật. Thì trong kinh Di Ma Cật có một câu rằng: nhược Bồ Tát dục đắc tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm. Ông nói là nếu một Bồ Tát á muốn được tịnh độ thì đương tịnh kỳ tâm. Vì sao vậy? Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Tức là nếu có một vị Bồ Tát hay là có một Phật tử muốn tu hành, muốn được tịnh độ thì phải tịnh cái tâm của mình. Khi nào tâm của mình tịnh rồi đó thì cõi Phật mới thanh tịnh được. Đây là cái phần mà luận chứng. Cho nên khi chúng ta hiểu được rằng cái phần trang nghiêm, giống như thầy nói các Phật tử ngày hôm qua rằng mình muốn xây dựng một cõi tịnh độ thì mình cũng phải biết rằng xây dựng ở chỗ nào và xây dựng bằng chất liệu gì và làm sao để có được một tịnh độ. Chứ mình không thể chỉ cứ mơ tưởng, cứ nghe ta nói có tịnh độ là mình tin. Mình phải tin sâu, mà tin bằng cái gì? Phải hạnh chuyên, phải hạnh bằng cái gì? Phải nguyện thiết, phải nguyện bằng cái gì? Cho nên ở đây đó, phần thứ nhất đó, thầy xin giới thiệu cho các vị nghe về tịnh độ. Được định nghĩa một câu là gì các vị không? Là cõi đó hoàn toàn vui mà không có sự khổ. Bây giờ bắt đầu chúng ta làm cái nào để trang nghiêm cái sự vui đây nè. Ở đây hiện tại hôm nay các Phật tử có vui không? Có vui. Bây giờ các vị bắt đầu nghe ha. Bây giờ mình vui, thầy sẽ kể các vị nghe một câu chuyện. Nó cũng không vui gì, nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Câu chuyện đó kể thế này: có hai người bệnh, có hai người bệnh rất là nặng, nằm chung ở một cái phòng. Không biết đây có Phật tử nào nghe chuyện chưa? Ở bên phòng nó có một cái cửa sổ. Cái người mà nằm ở cạnh cửa sổ là người bệnh phổi có nước. Mỗi ngày ổng được ngồi dậy để rút nước vào khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một người bệnh thứ hai là cái người nằm sát bên kia phòng là người bệnh đến nỗi là dở cái đầu không lên, mặc dù còn tỉnh táo, nhắm mắt nghiền thôi nhưng mà đầu tỉnh táo, nhưng mà ngồi dậy không nổi. Mỗi ngày như vậy cô y tá phải vào để rút nước cho cái người bệnh phổi nằm ở bên cái cửa sổ. Còn lại thời gian còn lại thì cái ông nằm bên trong á, ông hỏi thăm công bên này và bắt đầu ông kể tâm sự. Vì hai người cùng phòng mà, hai đứa mình tâm sự giống như nhau mà, cho nên ông tâm sự nào là đời binh nghiệp, nào là lúc mà ông còn là làm những cái chức vụ gì, rồi nào là lúc mà bạn bè của ông, gia đình của ông, chuyện nữa là vợ con của ông. Nói tóm lại là những cái chuyện gì mà buồn bã ổng đều tâm sự cho các ông ở bên cạnh, tức là các ông cái giường kệ cửa sổ nghe. Bù lại, ông nằm bên cửa sổ, mỗi lần mà ổng nói rằng ổng được dở lên để lấy nước á, ổng nhìn qua cửa sổ thì ổng thấy được những cảnh màu sắc bên ngoài gì thì ổng kể lại cho bên trong nghe. Có bữa ổng nói rằng ở dưới bên dưới nó có một cái hồ, trong hồ nó có những cặp thiên nga lội rất là đẹp. Có bữa thì ông nói rằng trên hồ đó có những chiếc thuyền rất mới và trẻ con nó nô đùa, nó đang bơi ghe trên đó. Và có lúc ông kể cho người bạn mình nghe rằng có những cặp tình nhân, có những người tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện vừa ăn xin gum. Rồi một buổi chiều trời rất là nắng ấm thì ông nói rằng là ở dưới có một ban nhạc họ vừa đi vừa hòa tấu. Ông kể tỉ mỉ đến mức độ rằng cái người nằm ở bên cạnh, tức là nằm ở trong nhắm mắt mà vẫn hình dung tưởng tượng được tiếng nhạc, người đi, và những đứa trẻ dạo chơi trên bờ hồ và những con thiên nga lội trên hồ. Nhưng một buổi sáng hôm sau thì người y tá vào và báo cho ông biết rằng cái người bệnh phổi đã qua đời. Và bà ta rất buồn bằng cách là kêu một cái người làm trong bệnh viện đưa xác người đó đi. Thì bây giờ các ông ở trong này là mấy nay ổng khỏe rồi, ổng hơi đỡ đỡ rồi. Ổng mới nói rằng nếu vậy thì làm ơn cho tôi được đổi ra chỗ cái gì